Welcome to the Voice of America.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chu Uyên và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 15 tháng 2 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại việc phủ quyết nghị quyết về Syria trong cuộc họp với Phó Chủ tịch Trung Quốc.
We saw this in the recent UN Security Council debate about Syria, where we strongly disagreed with China and Russia.
Thông tin viên VOA Dan Robinson sẽ có bài tường thuật chi tiết từ tờ Bạch Ốc, nhưng trước hết Minh Anh và Duy Ái tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Syria ấn định ngày 26 tháng 2 là ngày trưng cầu dân ý về hiến pháp.
Israel nói rằng vụ nổ bom ở Bangkok có liên hệ với những vụ nổ ở Ấn Độ và Georgia.
Iran loan báo đã phát triển được một thế hệ máy ly tâm mới.
Truyền thông Ai Cập loan tin bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trước cuối tháng 5.
Và thưa quý thính giả, Việt Nam đặt mua chiếc trực thăng thứ tư của công ty Eurocopter tại châu Âu sẽ là tin hàng đầu trong các tin liên quan đến Việt Nam của chúng tôi hôm nay. Mời quý vị đón nghe. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thế giới của đài VOA.
Hãng thông tấn nhà nước Syria cho hay Tổng thống Bashar al-Assad đã ấn định ngày 26 tháng 2 là ngày trưng cầu dân ý toàn quốc về một hiến pháp mới. Tổng thống hứa hẹn về cuộc trưng cầu trong một bài diễn văn hồi tháng Giêng nói rằng hiến pháp mới sẽ tập trung vào một hệ thống chính trị đa đảng. Chính phủ Syria đã thông qua một đạo luật hồi tháng 7 năm ngoái cho phép thành lập các đảng chính trị bên ngoài đảng Baath cầm quyền, là đảng đã lên nắm quyền vào năm 1963. Trong khi đó, các nhà hoạt động nói rằng lực lượng của chính phủ đã thực hiện một cuộc tấn công ngày hôm nay ở thành phố điểm nóng Hama. Họ cho biết binh sĩ đã xông vào các khu dân cư ở thành phố và rằng đường dây điện thoại đã bị cắt đứt. Tại Homs, cách đó khoảng 40 km về phía nam, các nhà hoạt động cho biết một vụ nổ đã đánh trúng một đường ống dẫn dầu gần quận Baba Am do phe Sunni nổi dậy kiểm soát, làm một đám khói lớn bốc lên trên không trung. Họ quy trách nhiệm cho quân đội về vụ nổ, trong khi chính phủ nói rằng những tay khủng bố chịu trách nhiệm về vụ này. Một trong hai nhà máy lọc dầu của Syria được đặt ở Homs, và các nhà hoạt động nói rằng vụ tấn công kéo dài gần 2 tuần của lực lượng chính phủ đã làm hàng trăm người thiệt mạng. Các giới chức Syria đã quy trách nhiệm cho các phần tử khủng bố vũ trang về vụ nổi dậy kéo dài 11 tháng chống lại sự cầm quyền độc đoán của Tổng thống Assad.
Thưa quý vị, việc Nga và Trung Quốc phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Syria trước đây trong tháng này là một trong nhiều đề tài được đưa ra thảo luận trong các cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình của Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Joe Biden và nhiều giới chức Hoa Kỳ khác trong ngày hôm qua. Thông tấn viên VOA Dan Robinson tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Từ khi Trung Quốc cùng với Nga bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định rõ sự thất vọng sâu xa đối với lập trường của Bắc Kinh về Syria. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Susan Rice gọi hành động phủ quyết đó là ghê tởm. Trước khi Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Tòa Bạch Ốc, một câu hỏi then chốt là về mức độ mà Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Joe Biden và các giới chức khác của Mỹ sẽ nêu lên vấn đề phủ quyết nghị quyết về Syria với nhân vật được trông đợi sẽ là nhà lãnh đạo tương lai của Trung Quốc. Trong các nhận định ngắn đưa ra tại Tòa Bạch Ốc với Phó Chủ tịch Trung Quốc, Phó Tổng thống Biden đã nói một cách chung chung về việc hai quốc gia không có cùng một quan điểm về nhiều vấn đề cụ thể. Tại buổi cơm trưa ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, khoản đãi Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Biden đề cập cụ thể đến việc Trung Quốc bác nghị quyết về Syria.
We saw this in the recent UN Security Council debate about Syria, where we strongly disagreed with China.
Chúng tôi nhận thấy điều này trong cuộc tranh luận về Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa qua, khi chúng tôi rất không đồng ý với việc Trung Quốc và Nga phủ quyết bản nghị quyết chống lại bạo lực vô lương tâm của chế độ của ông Bashar al-Assad.
Phó Tổng thống Biden lặp lại nhận định ông đã đưa ra tại Tòa Bạch Ốc với ông Tập Cận Bình rằng khả năng của Hoa Kỳ và Trung Quốc nói chuyện thẳng thắn về những bất đồng, phản ánh sức mạnh và sự trưởng thành của quan hệ Trung-Mỹ. Phát ngôn viên của Tổng thống Obama Jay Carney được các phóng viên báo chí hỏi rằng liệu Tổng thống có nêu vấn đề Trung Quốc phủ quyết bản nghị quyết về Syria trong cuộc họp với ông Tập Cận Bình hay không? Ông Carney đáp.
It is elemental to the kind of relationship that we've established with China in this administration that we speak very candidly.
Yếu tố cơ bản trong quan hệ của chúng ta thiết lập với Trung Quốc của chính quyền này là chúng ta nói lên rất thẳng thắn và đầy đủ về toàn bộ các vấn đề được đưa ra thảo luận giữa hai nước, về cả những vấn đề mà chúng ta hợp tác có hiệu quả, lẫn những vấn đề mà chúng ta quan ngại và trong đó có sự thất vọng của chúng ta, khi Trung Quốc đã cùng với Nga phủ quyết bản nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan đến Syria cách đây không lâu.
Khi được hỏi liệu Tòa Bạch Ốc có đồng ý hay không với phát biểu của Hội đồng Quốc gia Syria lưu vong tại Istanbul, nói rằng việc phủ quyết tại Hội đồng Bảo an đã dành cho Tổng thống Assad quyền được giết người. Ông Carney nói ông đồng ý với sự đánh giá đó.
That has seemed to have been the case, and it is highly regrettable that that veto occurred and that the resolution didn't pass.
Điều đó dường như đã đúng và thật đáng tiếc là việc phủ quyết đã diễn ra nên bản nghị quyết đã không được thông qua. Đó cũng là lý do tại sao việc các nước trên thế giới phải hành động là rất quan trọng, và nước tự coi mình là bạn của nhân dân Syria phải hợp lực với nhau và làm tất cả những gì có thể được để gây áp lực thêm đối với chế độ công Assad và giúp đỡ nhân dân Syria.
Ông Carney trích dẫn lời Tổng thống Obama nói rằng lý do cuộc họp của ông với ông Tập Cận Bình đã kéo dài gần 90 phút là bởi vì tầm quan trọng của mối bang giao và hợp tác trong việc đối phó với một loạt các thách thức mà Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng phải đối phó.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay đã tán dương chuyến công du Hoa Kỳ của Phó Chủ tịch Tập Cận Bình và họ mô tả quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ quan trọng nhất trên thế giới. Tờ Hoàn Cầu Thời báo có nhiều ảnh hưởng cũng ghi nhận là cuộc họp giữa ông Tập Cận Bình với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama diễn ra vào ngày lễ tình yêu. Họ nói rằng việc chọn lựa thời gian như vậy cho thấy bầu không khí romantic xuyên Thái Bình Dương. Chính phủ của ông Tập Cận Bình bị bối rối rất nhiều vì một loạt những vụ tự thiêu của những người Tây Tạng phản đối các chính sách của Trung Quốc. Nhưng trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua, nhân vật dự kiến sẽ là nhà lãnh đạo sắp tới của Trung Quốc, nói rằng nước ông sẽ tiếp tục xúc tiến điều mà ông gọi là những thành tựu vĩ đại và được nhiều người công nhận trong lĩnh vực nhân quyền mà Trung Quốc đã đạt được trong những thập niên vừa qua. Mặc dù vậy, ông Philip Kai, một nhà nghiên cứu cấp cao của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, nói với đài VOA rằng phát biểu của ông Tập Cận Bình không có gì mới. Ông Kai cũng chỉ trích việc các giới chức Mỹ không nêu tên những nạn nhân của nạn chà đạp nhân quyền ở Trung Quốc. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình được dư luận Trung Quốc và Hoa Kỳ theo dõi rất sát vì theo dữ liệu ông sẽ lên giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong năm nay và sẽ làm Chủ tịch nước vào năm tới.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Thông tin viên Dan Robinson của đài VOA tường thuật rằng ông Obama và Chủ tịch nước tương lai của Trung Quốc đã cam kết sẽ dồn nỗ lực để củng cố các quan hệ song phương, nhưng cũng thẳng thắn đề cập đến những khác biệt chủ yếu giữa hai bên. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Đây là lần đi thăm Tòa Bạch Ốc đầu tiên của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhân vật được trông đợi sẽ lên lãnh đạo Ủy ban Hành pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong năm nay và sẽ thay thế Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào năm tới. Với nhà lãnh đạo Trung Quốc ngồi bên tay phải, Tổng thống Obama nói rằng mối quan hệ hợp tác Mỹ-Trung sẽ phục vụ các quyền lợi của thế giới. Tổng thống Obama nói thêm rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc đi kèm với trách nhiệm lớn hơn cho nước này.
I have always emphasized that we welcome China's peaceful rise, that we believe that a strong and prosperous China is one that can help to bring.
Tôi vẫn luôn khẳng định rằng chúng tôi hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc và chúng tôi tin tưởng rằng một nước Trung Quốc hùng cường và thịnh vượng có thể giúp mang lại ổn định và thịnh vượng cho khu vực và cho thế giới. Và chúng tôi trong đời sẽ có thể tiếp tục trên con đường hợp tác mà chúng ta đã cố gắng thiết lập trong 3 năm qua.
Tổng thống Obama nhắc tới các cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế hiện hữu mà ông cho là đã giúp cả hai nước đối phó với những lĩnh vực đang có căng thẳng giữa hai bên. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, hợp tác bao gồm các nỗ lực trong khối G20 để xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các vấn đề như Bắc Triều Tiên và Iran. Với thuật ngữ ngoại giao lịch sự thường được các giới chức Trung Quốc sử dụng, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu qua lời một thông dịch viên về mục đích của chuyến đi thăm lần này.
The main purpose of my visit is to implement the important agreement you had reached with President Hu Jintao.
Mục đích chính của chuyến đi thăm của tôi là để thực thi một thỏa thuận quan trọng mà Ngài đã đạt được với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, và để tiến hành một số công tác nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đi theo một đường hướng đúng đắn mà Ngài và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã vạch ra. Hướng đi đó là hai nước chúng ta phải làm việc với nhau để xây dựng một quan hệ hợp tác dựa trên lòng tương kính và các quyền lợi chung.
Trước đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người chính thức nghênh tiếp Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, mô tả khả năng của hai bên nói chuyện thẳng thắn với nhau về những khác biệt và đạt tiến bộ trong việc giải quyết những khác biệt đó là dấu hiệu chứng tỏ sức mạnh và sự trưởng thành của mối bang giao. Bên ngoài Tòa Bạch Ốc, những người biểu tình phản đối một loạt những vấn đề, kể cả vấn đề nhân quyền và vấn đề Tây Tạng và các chính sách quân sự của Trung Quốc cũng như chính sách đối với Đài Loan. Bà Cảnh Hà, vợ ông Cao Chí Thịnh, một trong những luật sư nhân quyền nổi bật nhất của Trung Quốc đã mất tích gần 2 năm trước, đã ngỏ lời trước đám đông biểu tình. Chiều hôm qua, bà đã ra điều trần tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, và dịp này đã nói chuyện với đài VOA. Bà nói,
ông Cao Chí Thịnh không đơn độc, có nhiều, rất nhiều nạn nhân khác bị chà đạp nhân quyền ở Trung Quốc, và tôi đứng đây ngày hôm nay như một ví dụ sống động về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc.
Trong nhận định đưa ra với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Obama đã đề cập tới vấn đề nhân quyền. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phải thừa nhận nguyện vọng và các quyền của tất cả mọi người. Tổng thống Obama từng cam kết sẽ có lập trường cứng rắn hơn chống những tập tục thương mại bất công của Trung Quốc. Ông nói rằng trong bối cảnh thế lực và sự thịnh vượng của Trung Quốc đang tăng, kèm theo những trách nhiệm lớn hơn, có nhu cầu cần phải hợp tác với nhau để bảo đảm tất cả mọi người đều tuân thủ các luật lệ và quy định giống nhau. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn đến thăm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ngũ Giác Đài để thảo luận với các giới chức quân sự Mỹ. Hôm nay, ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ trước khi đáp máy bay tới tiểu bang Iowa.
Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz, quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh hàng ngày và truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 22-33-2233.com. Đến đây, chúng tôi xin tạm ngưng bản tin quốc tế trong giây lát để đem đến quý vị một số tin liên quan đến Việt Nam được giới truyền thông quốc tế loan tải do Trà My tổng hợp.
Việt Nam đặt mua chiếc trực thăng thứ tư của công ty Eurocopter. Công ty dịch vụ bay miền Nam Việt Nam ngày 15 tháng 2 loan báo sẽ tiếp nhận chiếc trực thăng EC-225 thứ tư từ công ty Eurocopter của châu Âu trong vòng 4 năm tới, nhằm phục vụ cho các hoạt động trong ngành công nghiệp khai thác dầu khí đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Thông cáo báo chí của công ty Eurocopter cho biết thỏa thuận đã được đôi bên ký kết cùng ngày tại buổi trình diễn máy bay 2012 ở Singapore. Đây là chiếc trực thăng cùng loại thứ tư mà Việt Nam mua của Eurocopter trong vòng 4 năm nay. Giám đốc công ty dịch vụ bay miền Nam Việt Nam nói rằng Việt Nam đã sử dụng trực thăng EC-225 lâu nay và hoàn toàn tin cậy vào các tính năng của nó, đáp ứng các yêu cầu hoạt động ngoài khơi. Với đơn đặt hàng lần này, công ty sẽ có tổng cộng 10 chiếc máy bay cánh quay do Eurocopter cung cấp, bao gồm 4 chiếc EC-225, 4 chiếc trực thăng hai động cơ AS-332 và 2 chiếc trực thăng EC-115. Trực thăng EC-225 là mẫu máy bay Super Puma hai động cơ hiện đại, có nhiều tính năng cao, an toàn hàng đầu, với trọng tải tối đa 11 tấn và có thể chuyên chở tới 19 hành khách. EC-225 thường dùng trong các hoạt động ngoài khơi, cũng như phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu hộ.
Ở Angola khai trương tòa đại sứ tại Hà Nội. Tin từ hãng thông tấn Angola cho biết, Đại sứ quán Angola tại Việt Nam được khai trương ở Hà Nội ngày 15 tháng 2. Phó Tổng thống Angola đã cắt băng khánh thành nhân chuyến công du 5 ngày tới Việt Nam. Đại sứ Angola tại Việt Nam nói sự kiện này ghi dấu cột mốc trong quá trình phát triển và củng cố mối quan hệ giữa hai nước. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Angola bắt đầu từ tháng 10 năm 1978 với việc ký kết một hiệp ước hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, khoa học và văn hóa trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.
Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang châu Phi, châu Á. Việt Nam trong năm nay sẽ đẩy mạnh các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường châu Phi và châu Á sau các thành quả tích cực từ việc xuất cảng hàng hóa qua các thị trường này. Tân Hoa Xã trích thuật báo cáo của Bộ Công Thương ngày 15 tháng 2 cho hay các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam được tín nhiệm trên hai thị trường châu Phi và châu Á, chủ yếu là các mặt hàng thủy hải sản, cà phê, tiêu và dệt may. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam với hai khu vực vừa kể đạt 14,5 tỷ đô la. Trong số này, Việt Nam thu về 3,5 tỷ đô la từ các sản phẩm xuất khẩu sang châu Phi, tức tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất sang thị trường Nam Á đạt 2,1 tỷ đô la, tăng 46%. Các chủng loại hàng xuất khẩu sang hai thị trường này cũng đang thay đổi, tập trung vào các sản phẩm công nghiệp và sản xuất giá trị cao như điện thoại di động, máy tính và các thiết bị điện tử. Các chuyên gia kinh tế cho rằng doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sẽ có được nhiều điều kiện ưu đãi trong thời gian tới vì chính phủ đã thông qua chiến lược xuất nhập khẩu trong giai đoạn 2011-2020, trong đó có các chính sách tài chính giúp phát triển xuất khẩu.
Việt Nam tổ chức hội nghị phòng chống buôn người cấp khu vực. Hội nghị quan chức cấp cao các nước tiểu vùng sông Mekong về phòng chống buôn người lần thứ 8 khai diễn ở Hà Nội ngày 14 tháng 2, theo Tân Hoa Xã ngày hôm nay. Ngoài 150 đại biểu từ 6 nước trong vùng, bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam, hội nghị còn quy tụ sự tham dự của đại diện các tổ chức và các nhà quan sát quốc tế. Trong 3 ngày hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận về việc tăng cường các cuộc đối thoại và diễn đàn liên quan đến phòng chống buôn người, cũng như việc ký kết một văn kiện chung tái khẳng định sự hợp tác giữa các bên. Hội nghị do lãnh đạo 6 nước tiểu vùng sông Mekong phát động từ năm 2003 với trọng tâm xây dựng một thỏa thuận cấp khu vực về phòng chống buôn người.
Ấn Độ tin tưởng rằng Biển Đông là khu vực mở. Ấn Độ đoan chắc rằng Biển Đông vẫn là một khu vực mở rộng cho các hoạt động thương mại quốc tế. Tờ Malaysia Reserve ngày 15 tháng 2 trích thuật phát biểu của Ngoại trưởng Ấn Độ Krishna trước các phóng viên ASEAN tại New Delhi rằng Biển Đông là một trong những hải lộ quan trọng nhất cho hoạt động giao thương quốc tế, và Ấn Độ mong rằng quan niệm căn bản đó vẫn tiếp tục được duy trì. Vẫn theo lời ông Krishna, không ai có thể sở hữu một vùng biển nào và rằng có những thỏa thuận quốc tế phân ranh các đường biên giới biển nhất định. Phát biểu của Ngoại trưởng Ấn được đưa ra sau cuộc đối thoại 2 ngày với chủ đề Ấn Độ và ASEAN đối tác vì hòa bình phát triển và ổn định diễn ra ở New Delhi. Ông Krishna cũng đồng thời khẳng định rằng mối quan hệ giữa Ấn Độ với từng thành viên cũng như với cả khối Hiệp hội Đông Nam Á, trong đó có bao gồm Việt Nam, một trong những quốc gia có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Cách đây 4 tháng, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang công du Ấn Độ để tăng cường các mối quan hệ chiến lược và quốc phòng với New Delhi giữa bối cảnh tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông leo thang, đặc biệt sau các hành động gây hấn của Trung Quốc từ giữa năm ngoái, khiến Việt Nam và Philippines lên tiếng phản đối.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, Iran đã bác bỏ tố cáo của Israel cho rằng Iran là thủ phạm của những vụ nổ ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm thứ Ba và những vụ tấn công xe bom nhắm vào các mục tiêu ngoại giao của Israel tại Ấn Độ và Georgia. Ông Isaac Soham, đại sứ Israel ở Thái Lan, nói rằng chất nổ dùng trong vụ nổ bom ở Bangkok giống hệt như loại chất nổ dùng trong những vụ tấn công ở New Delhi và Tbilisi hôm thứ Hai. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran ở Tehran tố cáo rằng Israel tìm cách gây phương hại cho mối quan hệ mà ông mô tả là mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Tehran với Bangkok. Có 4 người bị thương trong vụ tấn công ở New Delhi, trong khi chiếc xe bom ở Tbilisi được tháo ngòi. 2 người đàn ông Iran đã bị bắt trong những vụ nổ ở Bangkok. Vụ này gây thương tích cho nghi can nổ bom cùng với 4 thường dân. Nghi can này hiện phải đối mặt với các cáo trạng, bao gồm mưu toan giết chết cảnh sát và công chúng và nổ bom nơi công cộng.
Trung Quốc vừa lên tiếng động viên cho đồng tiền chung châu Âu đang gặp khó khăn trong chuyến thăm Bắc Kinh của các nhà lãnh đạo hàng đầu Liên hiệp châu Âu. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Tiểu Xuyên hôm nay nói rằng Trung Quốc tin tưởng vào đồng euro và sẽ tiếp tục đầu tư vào trái phiếu và các loại chứng khoán khác do các nước EU phát hành. Mặc dù không đưa ra cam kết cụ thể, ông Châu gợi ý rằng Trung Quốc sẽ làm việc qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tức IMF, và 2 quỹ cứu nguy của châu Âu để giúp vực dậy đồng tiền đang gặp khó khăn. Phát biểu này lặp lại một gợi ý được Thủ tướng Ôn Gia Bảo đưa ra một ngày trước đó.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, thì truyền thông do nhà nước kiểm soát ở Trung Quốc ngày hôm nay cho biết, tòa án cao nhất nước họ sẽ xem xét lại bản án tử hình của một nữ thương gia giàu có bị cho là can tội huy động vốn bất hợp pháp. Bà Ngô Anh, 31 tuổi, đã bị thất bại trong việc chống lại bản án tử hình hồi tháng trước. Bản án nghiêm khắc mà tòa án tuyên cho bà này đã làm bùng ra sự bất bình của công chúng, được bày tỏ trên các trang mạng microblog và cũng dấy lên những vụ tranh luận trên báo chí trong nước. Tuy nhiên, có tin cho biết là tối cao pháp viện Trung Quốc ngày hôm qua loan báo là họ sẽ xem xét các chi tiết của vụ án một cách cẩn thận. Bà Ngô Anh đã bị buộc tội là huy động trái phép hơn 120 triệu đô la từ các nhà đầu tư tư nhân kể từ năm 2005 cho đến năm 2007 bằng cách hứa hẹn với họ là có mức tiền lời rất cao. Là một người chưa học hết trung học, chỉ trong vòng 3 năm, bà Ngô Anh đã từ chỗ làm chủ một tiệm gội đầu, gây dựng nên một cơ nghiệp làm ăn nhiều triệu đô la. Trước khi bị bắt vào năm 2007, bà Ngô Anh được xếp hạng là người phụ nữ giàu hàng thứ 6 ở lục địa Trung Quốc.
Truyền hình nhà nước Iran cho hay, Iran đã phát triển một thế hệ máy ly tâm mới để tinh chế uranium. Bản tin nói rằng các máy ly tâm có tốc độ cao hơn và sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Phương Tây tin rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân và đã áp đặt các biện pháp chế tài đối với Tehran nhằm gây áp lực buộc họ ngừng tinh chế uranium. Iran thì nói rằng tham vọng hạt nhân của họ chỉ mang mục đích hòa bình. Một nhóm chuyên gia của Cơ quan Hạt nhân Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ đến thăm Iran trong 2 ngày bắt đầu từ thứ Hai. Thanh tra trưởng của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế nói rằng các chuyên gia đã có các cuộc thảo luận chuyên sâu với Iran về mục đích hạt nhân trong một chuyến đi hồi cuối tháng Giêng và rằng cả hai bên có rất nhiều việc phải làm. IAEA ra một phúc trình hồi tháng 11, trích dẫn các bằng chứng về nỗ lực của Iran trong việc phát triển một vũ khí hạt nhân, vi phạm các lệnh chế tài và các thỏa thuận quốc tế. Iran nói rằng phúc trình này dựa trên những thông tin bịa đặt.
Nhật báo Al-Aram do nhà nước Ai Cập kiểm soát ngày hôm nay loan tin là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của nước này kể từ sau vụ lật đổ nhà lãnh đạo độc tài lâu năm Hosni Mubarak sẽ được tổ chức trước cuối tháng năm. Vị bộ trưởng phụ trách các vấn đề quốc hội và phát triển địa phương của Ai Cập đã phát biểu với tờ Al-Aram rằng các ứng viên sẽ có 3 tuần để tuyên bố ra tranh cử và có 45 ngày để vận động bầu cử. Các nhà cầm quyền thuộc quân đội Ai Cập nói rằng việc chỉ định các ứng viên tổng thống sẽ được chấp thuận bắt đầu từ ngày 10 tháng 3. Một ủy ban bầu cử sẽ ấn định ngày bầu cử chính xác. Hội đồng quân nhân cầm quyền ở Ai Cập ban đầu hứa là sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trước tháng 6. Tuy nhiên, để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị sau khi người biểu tình kêu gọi thực hiện quá trình chuyển tiếp sang chế độ dân sự một cách nhanh chóng hơn.
Các lực lượng do NATO lãnh đạo Afghanistan đã chia buồn về việc 8 thiếu niên Afghanistan thiệt mạng trong vụ không kích hồi tuần trước tại tỉnh Kapisa ở miền đông. Chuẩn tướng lục quân Louis Boone của Mỹ cho báo chí ở Kabul biết rằng máy bay đã thả 2 quả bom vào một nhóm người mang vũ khí mà họ tin là đe dọa tới lực lượng liên minh trong khu vực. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lên án vụ không kích và ra lệnh cho các lực lượng NATO và Hoa Kỳ hành động nhiều hơn nữa để tránh gây thương vong cho thường dân. Các giới chức địa phương nói rằng những người thiệt mạng nằm trong lứa tuổi từ 6 đến 14, cùng với một thanh niên mắc bệnh tâm thần ở độ tuổi 18-20. Tướng Mike Whiston của Không quân Anh cho biết những người đó có tầm vóc người lớn và ông không nghi ngờ về việc họ có mang vũ khí. Ông nói rằng cuộc kiểm tra của quân đội về những hình ảnh của các thi thể kết luận rằng những người thiệt mạng là khoảng 15 tuổi và có một người lớn tuổi. Lâu nay, vấn đề thương vong của thường dân do các cuộc hành quân của Liên minh gây ra là một nguồn gây căng thẳng giữa Tổng thống Karzai với Liên minh NATO. Một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc công bố hồi đầu tháng này cho biết hơn 3.000 thường dân thiệt mạng trong năm 2011, con số cao nhất trong cuộc chiến tranh trong 10 năm qua ở Afghanistan. Các giới chức thuộc phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan nói rằng phe nổi dậy chịu trách nhiệm đối với khoảng 77% hay 2.300 cái chết của thường dân Afghanistan và 440 cái chết là do các lực lượng nước ngoài và địa phương gây ra, giảm 4%.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ vừa đạt được một thỏa thuận tạm thời để gia hạn các chương trình trợ cấp thất nghiệp và giảm thuế lương cho đến cuối năm 2012. Một hội đồng điều đình lưỡng đảng của Hạ viện và Thượng viện đã lập ra thỏa thuận ngày hôm qua. Theo đó, giới hữu trách sẽ duy trì việc giảm khoảng $20 tiền thuế mỗi tuần trên bảng lương của khoảng 160 triệu người lao động Hoa Kỳ. Luật giảm thuế vốn sẽ hết hạn vào cuối tháng 2 này sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách liên bang lên thêm $100 tỷ. Hội đồng này cũng đồng ý giảm thời hạn người thất nghiệp được hưởng trợ cấp từ 99 tuần xuống còn 73 tuần. Các nhà thương thuyết theo dữ liệu sẽ đúc kết những thỏa thuận trong ngày hôm nay và sẽ đệ trình cho Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát để biểu quyết, có thể là vào cuối tuần. Trước đó, trong ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã kêu gọi Quốc hội chấp thuận gia hạn chương trình trợ cấp thất nghiệp và giảm thuế lương bổng. Ông Obama nói rằng điều cuối cùng mà nền kinh tế đang cải thiện của Hoa Kỳ cần có là Washington đi vào đúng chiều với sự hồi phục của nước Mỹ.
Các giới chức Honduras cho biết ít nhất 272 tù nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một nhà tù ở miền Trung. Giới hữu trách chưa cho biết nguyên nhân gây ra đám cháy ở thị trấn Comayagua, nằm ở mạn bắc của thủ đô Tegucigalpa. Ông Danilo Orellana, người đứng đầu hệ thống nhà giam Honduras, nói rằng nhiều tù nhân thiệt mạng vì bị cháy hoặc bị ngộp thở trong phòng giam. Nhà tù này giam giữ hơn 800 tù nhân.
Các tổ chức thuộc phe đối lập ở Senegal vừa lên tiếng kêu gọi thực hiện một cuộc biểu tình quy mô lớn trong ngày hôm nay tại thủ đô Dakar để phản đối quyết định ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Abdoulaye Wade. Cuộc biểu tình theo dự trù sẽ diễn ra một ngày sau khi cảnh sát ngăn chặn một nhóm thanh niên không cho họ tổ chức một cuộc biểu tình ngồi lì tại quảng trường ở trung tâm thủ đô Dakar. Mặc dù vậy, phong trào có tên là M23 là phong trào đã và đang tổ chức các cuộc biểu tình, nói rằng họ nhất quyết tiếp tục cuộc tuần hành tới quảng trường độc lập ở Dakar ngày hôm nay, bất chấp những lời đe dọa từ một lệnh cấm khác của chính phủ. Bộ Nội vụ của Senegal nói rằng cuộc tuần hành này không được cho phép và họ cảnh báo rằng sẽ có các hành động mà họ không nêu cụ thể nhằm đảm bảo sự an toàn cho dân chúng và tài sản của dân chúng.
Chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA đến đây là chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng tường trình từ Houston về sinh hoạt của cộng đồng người Việt trong buổi phát thanh kế tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256.41 hay là 1170 kHz. Chú Yên và toàn ban xin tạm biệt quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.